Con chuột trong tục ngữ. Nói tới chuột là nói tới mèo. Hai con vật này có quan hệ đối chọi, hủy diệt nhau. Tục ngữ Ba Tư nói, chẳng con mèo nào vì lòng vị tha mà không bắt chuột. Dùng mèo đi săn thì chỉ bắt được chuột, tục ngữ Đan Mạch. Quan hệ này làm hai loài không thể giao hảo với nhau. Chuột chẳng chơi với con của mèo, tục ngữ Tây Ban Nha, và khắc nghiệt đến nỗi trong giấc mơ, chuột chỉ thấy con mèo, tục ngữ Ả Rập. Cho nên, đối với chuột thì mèo là con sư tử, tục ngữ Ấn Độ, Albany. Tuy nhiên, quan hệ này chỉ tương đối. Và người Ba Tư nói thêm, nhưng đối với hổ thì mèo chỉ là con chuột. Chuột và mèo có ở khắp nơi. Ấy thế nên dân tộc nào cũng có những tục ngữ nói về mèo và chuột. Và những tục ngữ này lại khá giống nhau, thậm chí trùng nhau, dù hai dân tộc cách sông cách biển, xa nhau hàng vạn dặm. Người Việt Nam quan sát thấy, vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm, thì người Tày, người Obik ở Thổ Nhĩ Kỳ, dân tộc Paoe ở Châu Phi, hoặc người Do Thái lại nói, mèo đi vắng, chuột sướng ca. Người ta có thể nói khác đi một chút. Khi mèo đi vắng thì chuột mở hội, tục ngữ Nga. Khi mèo đi vắng thì chuột nhảy múa, tục ngữ Pháp. Khi mèo đi vắng, đuôi chuột phất cờ, tục ngữ Rundi. Hệ lụy là mèo cười thì chuột khóc, tục ngữ Nga. Hoặc trò chơi của mèo là cái chết cho chuột. Con chuột còn những thuộc tính khác mà mỗi dân tộc nhìn nhận theo một khía cạnh nào đó. Đó là con chuột già thích miếng phô mai nhỏ, tục ngữ Đức. Với ý nghĩa của câu mật ngọt chết ruồi, người Đức nói, với miếng mỡ người ta bẫy được con chuột. Con chuột ăn thóc lúa, cho nên chẳng cối xay nào mà không có chuột, tục ngữ Afghanistan, Pakistan và Iran. Dân tộc Đức còn triết lý thêm. Từ đống lúa sinh ra con chuột, từ đống tiền sinh ra kiện cáo. Con chuột phàm ăn, nó ăn mọi thứ. Vậy nên, có tục ngữ, khi anh làm giá sách, sẽ kéo theo những con chuột. Nếu như người Việt dùng hình ảnh ngựa quen đường cũ để nói rằng con người ta thường khó từ bỏ những thói xấu, thì người Pháp lại dùng thuộc tính. Con thỏ luôn luôn trở về cái hang của mình. Và người Rumani lại dùng hình ảnh con chuột luôn luôn trở về cái hang của mình để nói lên cái ý khi nắm bắt được quy luật, con người ta luôn biết được cái nơi của một người mà ta cần tìm kiếm. Cái hang chuột còn dùng để triết lý về đường phòng thân. Con chuột nào chỉ có một hang sẽ sớm bị bắt. Tục ngữ Breton, một vùng ở Pháp. Từ quan hệ trên đây dẫn đến những triết lý khác nhau. Ai làm chuột thì sẽ bị mèo ăn thịt. Tục ngữ Đức. Mèo bắt chuột nhờ móng vuốt. Con người ta khi bị tước bỏ công vụ và phương pháp thì còn làm ăn gì được nữa. Con mèo đi găng không bắt nổi chuột. Tục ngữ Pháp. Con mèo kêu chẳng bắt nổi chuột. Tục ngữ Georgie. Ai không nuôi mèo sẽ nuôi chuột. Tục ngữ dân tộc Basque. Chuột biểu trưng cho thân phận thấp hèn, nhỏ bé. Đầu voi đuôi chuột, Việt Nam. Trái núi đẻ ra con chuột nhắt, Pháp. Và những kẻ thấp hèn lại hay ảo tưởng. Khi con chuột ở trong cối xay bột, nó ngỡ rằng mình là người chủ. Tục ngữ Đan Mạch. Vì chuột nhỏ bé nên nó được dùng để nói về những quan sát tâm lý liên quan tới những cái nhỏ bé. Đó là tâm lý thích đứng đầu của người đời. Thà làm đầu chuột còn hơn làm đuôi sư tử. Tục ngữ Pháp, Rumani, Tây Ban Nha. Và tâm lý không màng tới những cái quá nhỏ bé đối với mình. Sư tử chẳng vồ chuột. Tục ngữ Nga. Chuột luôn luôn là kẻ phá hoại đối với con người. Tuy là kẻ thù nhỏ bé nhưng vẫn có thể gây tác hại lớn. Con chuột tuy nhỏ nhưng có bộ răng lợi hại. Tục ngữ Creole. Vì thế, nói tới chuột là nói tới những cái không ra gì. Cháy nhà ra mặt chuột. Tục ngữ Việt Nam. Chẳng nhà nào là không có chuột. Tục ngữ Đức. Nhưng loài người cũng đầy tội lỗi, nên người châu Mỹ Latin có một triết lý xanh rờn. Vì con người tội lỗi mà Chúa đã sinh ra ba kẻ thù. Chuột ở trong nhà, cáo ở ngoài núi và cha xứ ở trong làng. Chuột còn dùng để thể hiện những triết lý khác nhau của con người. Bột thành đắng với con chuột no nê. Tục ngữ Nga. Người Việt Nam nói: no cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi. Cũng ý này, người Ấn Độ nói: khi mùa đến, con chuột có bốn vợ. Để thể hiện cái ý rau nào sâu ấy, người Georgia dùng con chuột. Con của con chuột lại sẽ cắn túi xách. Quan hệ mèo chuột cũng được dùng phản ánh tâm lý. Cơm chẳng sợ rồng khi thất thế, cáo nào sợ cọp lúc xa cơ. Khi con mèo quá già thì lũ chuột không sợ nữa. Tục ngữ Myanmar. Con mèo rụt rè sẽ làm cho con chuột thành lì lợm. Tục ngữ xứ Wales. Có những ranh giới mà người ta không thể nào vượt qua được. Thực tế không có chuyện thiếu trâu bắt chó đi cày. Cho nên, với con chó săn chuột thì cũng chỉ bắt được cái đuôi. Tục ngữ Occitan. Tình cảnh nghèo nàn của bà quá hiện ra trong một tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhà bà quá không có con chuột béo. Nhưng với những người nghèo vì lười thì, ở nhà những nông dân lười, con chuột sẽ ăn hạt giống. Tục ngữ Pháp. Cũng về chủ đề, trong cuộc sống luôn luôn có những cao thủ hơn mình. Nếu như tục ngữ, vỏ quýt dày, móng tay nhọn của chúng ta nhấn mạnh tới phương diện khắc phục được cái khó, trừng trị được kẻ ngang ngược, thì người Pháp lại có một tục ngữ nhấn mạnh tới phương diện bảo vệ, tránh thoát khỏi tay kẻ ác. Với con mèo khôn có con chuột tinh quái. Phải chăng điều này rất gần với quan niệm của người Việt, những người tuổi Tý thường lanh lợi và thông minh. Kiến thức ngày nay, Xuân Bính Tý. Lý thuyết lập luận. Tranh cãi tại tòa. Có một giai thoại về Evad học thuật ngụy biện như sau. Evad xin học phép ngụy biện ở Protagoras. Thầy và trò đã quy định với nhau, trò sẽ trả học phí làm hai lần và lần thứ hai sẽ trả sau khi Evad ra tòa lần đầu tiên và được kiện. Học xong, Evad không chịu ra tòa lần nào cả. Vì vậy, Protagoras quyết định kiện Evad. Ông nói với Evad: dù tòa án có quy định anh không phải trả tiền tôi hay phải trả tôi, thì anh vẫn phải trả tôi. Này nhé, nếu anh được kiện, thì theo quy định giữa chúng ta, anh sẽ phải trả tôi. Còn như anh thua kiện, thì theo quy định của tòa, anh vẫn phải trả tôi. Evad, anh học trò đã học được phép ngụy biện, đáp: thưa thầy, trong cả hai trường hợp tôi đều không phải trả. Vì rằng nếu tòa bắt trả, nghĩa là tôi thua kiện lần đầu, thì theo quy định với thầy tôi sẽ không phải trả. Còn như tôi được kiện, nghĩa là theo quy định của tòa tôi cũng sẽ không trả. Protagoras và anh học trò đã dùng lập luận để cãi lý. Tất nhiên có một người đúng và một người sai. Ông thầy đúng, còn anh học trò sai vì đã đánh tráo khái niệm để ngụy biện. Điều này không bàn chi tiết ở đây. Điều chúng ta quan tâm là sự tranh cãi cần đến những lý lẽ, lập luận có sức thuyết phục. Do vậy, từ xa xưa, sự lập luận được coi là một nghệ thuật nói năng thuộc khoa hùng biện trong lĩnh vực tu từ học. Lý thuyết lập luận được hình thành từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Mãi tới nửa cuối của thế kỷ 20 này, lý thuyết lập luận mới được đặc biệt quan tâm trở lại với công trình của S.E. Thomin 1958 và của C. Perelman và L. Olbers Titchener 1958. Cả hai công trình này đều nghiên cứu những tình huống trong tranh cãi pháp lý. Logic đời thường, những lý lẽ chung. Trong lập luận, để thuyết phục người nghe, không nhất thiết cứ phải dùng tới sự chặt chẽ của logic hình thức. Cốt sao cho người nghe thấy lọt lỗ tai và thấy có lý là được. Dựa trên những tri thức và kinh nghiệm cá nhân được hình thành và đúc kết từ những phong tục, tập quán trong nền văn hóa, trong xã hội chúng ta sinh sống, mà mỗi người nghe nhận ra một lập luận nào đó là có lý hay không. Vì sao vậy? Vì mỗi xã hội đều có một kho lý lẽ chung, mà mỗi thành viên đều chấp nhận phần lớn những lý lẽ đó. Nhiều lý lẽ này được đúc kết thành những tục ngữ. Chúng ta quan sát một số hiện tượng về lý lẽ chung. Vua Sim và sứ thần Hà Lan. Ngày nọ, viên sứ thần Hà Lan nói chuyện với vua Sim về những điều kỳ lạ ở xứ sở Hà Lan. Ông nói, ở xứ chúng tôi, đôi khi trời lạnh đến nỗi nước trở nên đông đặc. Nước rắn đến mức con người có thể dạo chơi trên mặt nước băng. Thậm chí, giá có con voi thì nó cũng cứ đi lại trên mặt nước được như thường. Nghe tới đây, vua Sim ngắt lời. Cho tới trước điều ngài vừa kể thì trẫm tin vào những điều kỳ lạ ở xứ Hà Lan vì trẫm tin rằng ngài là người nghiêm chính và trung thực. Nhưng bây giờ trẫm đoan chắc ngài đã xạo. Câu trên đây của vua Sim là một lập luận. Lập luận này dựa trên lý lẽ về mối quan hệ giữa lời nói và phẩm chất con người. 1. Người thanh tiếng nói cũng thanh. Nói cách khác, con người tốt thì lời nói cũng tốt, cũng đúng đắn. Lúc đầu, vua Sim tin vào những điều kỳ lạ ở xứ Hà Lan vì tin rằng viên sứ thần là người tốt, nghiêm chỉnh và trung thực. 2. Lời nói sai thì con người cũng chẳng ra gì. Không bao giờ có chuyện voi đi lại trên mặt nước, theo hiểu biết và lòng tin của vua Sim. Lời nói của viên sứ thần này không ra gì. Do vậy ông ta cũng không ra gì, ông ta đã xạo. Có nhiều lý lẽ khác về phẩm chất con người. Chẳng hạn, nhìn người đoán việc, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cổ lòng mới ngon. Hoặc nhìn việc đoán người. Trong truyện Tấm Cám, hoàng tử nhìn chiếc hài của cô Tấm đã thấy trong lòng cảm động, yêu thương cô gái có chiếc hài ấy. Hai lý lẽ của cô gái. Mỗi xã hội có một kho lý lẽ về các loại quan hệ, các loại sự kiện. Thậm chí, cùng một kiểu quan hệ, ngay trong một người cũng có thể có hai lý lẽ trái ngược nhau. Ví dụ, nếu A là bạn của B và B là bạn của C, thì quan hệ giữa A và C sẽ là bạn hay không là bạn? Cô gái có thể lập luận theo hướng là bạn để bào chữa cho những hành vi thân mật quá mức của mình khiến bạn trai cô ta ngờ vực. Anh ấy là bạn thân của anh mà anh lại là bạn của em, cho nên em coi anh ấy cũng là bạn của em chứ sao? Cũng cô gái trên lại có thể lập luận theo hướng là thù để biểu hiện sự bực bội, ghen tuông. Anh nên nhớ anh là bạn của em, còn cô Oanh là bạn của anh. Nhưng không vì thế mà cô ta thành bạn của em được đâu. Những lý lẽ được ngôn từ hóa, định hướng lập luận. Có nhiều lý lẽ được ngôn từ hóa và có những từ ngữ định hướng cho một lập luận. So sánh ba câu khác nhau chỉ ở một từ, ba tháng, ít và chút ít. A. Bé ba đã theo học luyện thi 3 tháng. B. Bé ba đã theo học luyện thi ít. C. Bé ba đã theo học luyện thi chút ít. Trong các từ điển tiếng Việt, hai từ ít và chút ít được định nghĩa hầu như là đồng nghĩa. Ấy thế nhưng khi dùng trong lập luận thì chúng lại hoàn toàn khác nhau. Với từ ít, ở câu B chỉ có thể rút ra kết luận theo hướng không ra gì. Bé ba không có khả năng đậu đại học. Còn ở câu C, nhờ từ chút ít mà có thể rút ra kết luận theo hướng có triển vọng tốt. Bé ba có thể đậu đại học. Hướng này không thể nói với câu B. Chúng ta nói hai câu B và C đã có những định hướng lập luận. Hai từ ít và chút ít đã tạo ra định hướng lập luận. Trong khi đó ở câu A, người nói muốn rút ra kết luận theo hướng nào cũng được. Nói bé ba có thể đỗ cũng được, mà nói có thể trượt cũng được. Chúng ta nói 3 tháng không có định hướng lập luận. Thang độ hóa trong lập luận. Cha mẹ, hàng xóm, người xa lạ. Các sự vật không đứng riêng lẻ. Người ta luôn luôn có thể so sánh hơn kém sự vật này với sự vật khác về một phương diện nào đấy. Do vậy, để tăng cường sức thuyết phục cho một lập luận, người ta thường lấy những sự vật khác ra làm đối chiếu. Kết quả, một đặc điểm quan trọng nhất của những lý lẽ chung là chúng dựa trên sự xác lập thang độ giữa những sự kiện. Ví dụ, để thuyết phục người ta tin rằng đứa trẻ đã lấy trộm tiền của hàng xóm, chúng ta thường gặp lối nói: nó đã dám lấy trộm tiền của cha mẹ, thì nó sợ gì mà không dám lấy trộm tiền của hàng xóm? Trong khi đó, để bên con mình, người mẹ lý lẽ: đến tiền người ta đánh rơi ngoài đường, con tôi còn mang nộp cho công an. Sao ông nghĩ rằng nó lấy trộm tiền của ông? Cả hai lập luận trên đây đều dựa trên lý lẽ chung sau. Khả năng lấy trộm tiền của cha mẹ thì ít nhất, ít hơn khả năng lấy của người hàng xóm, và khả năng này lại ít hơn khả năng lấy của người ngoài đường, người xa lạ. Vậy là chúng ta đã sắp xếp sự vật theo thang độ: cha mẹ, hàng xóm, người xa lạ. Đem phủ định, không lấy tiền, thì thang độ này sẽ đảo lại: người xa lạ, hàng xóm, cha mẹ. Như vậy, thang độ hóa các sự vật là một cách tạo ra những định hướng lập luận. Trong tiếng Việt có hàng loạt cấu trúc ngôn ngữ so sánh, sắp xếp hai sự vật trên một thang độ để tạo ra những định hướng lập luận. Chẳng hạn, chuông khánh chẳng còn ăn ai, nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bụi tre. Qua câu này kết luận rút ra đã rõ. Sơ đồ tạo định hướng lập luận khái quát của câu trên là: đến A còn X nữa là B. Như vậy, để định hướng cho kết luận, bài toán này quá dễ đối với anh ta. Chúng ta nói: đến toán thì học sinh giỏi anh ta còn làm được nữa là bài này. Để định hướng cho kết luận, cô ta không sợ ông ấy. Chúng ta nói: đến giám đốc cô ta còn chả sợ nữa là ông ấy. Ngôn ngữ học hiện đại quan tâm tới những công cụ ngôn ngữ thể hiện những phương diện khác nhau của sự lập luận. Kiến thức ngày nay, số 282, năm 1998. Đàn bà dễ có mấy tay? Những người đẹp lập luận. Có một quan niệm đã đi vào ca dao. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Nói tới những người có tài ăn nói, ứng biến giỏi, nhiều người nghĩ ngay tới giới mày râu. Những quan niệm trên không hẳn đúng. Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử các dân tộc khác, có biết bao nữ anh hùng kiệt xuất nói năng sắc sảo, Và có cả những người phụ nữ bình dị, hiền thảo, rất mực tôn kính cha mẹ, thương chồng, yêu con, nói năng dịu dàng, duyên dáng. Nhưng cuộc sống luôn luôn có những va chạm, mâu thuẫn đôi khi khốc liệt liên quan tới chuyện sinh tử. Bởi vậy, khi cần họ cũng biết ăn nói đanh thép, lý luận sắc bén để bảo vệ mình, bảo vệ cha mẹ, chồng con và bên vực lẽ phải. Nói tới hoạn thư, người ta nghĩ ngay tới một phụ nữ ghen tuông ghê gớm. Nhưng khi bị Kiều bắt về hỏi tội, hoạn thư khấu đầu. Lý lẽ, ghen tuông là chuyện tất yếu của nữ giới. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Kể ơn, xin cô nghĩ cho, tôi đâu có đối xử tệ. Nghĩ cho khi gác viết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Để giải thích hành động, dù tôi rất kính yêu cô Kiều, nhưng ai chẳng ghen, ai chẳng làm như vậy. Lòng riêng, riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Cuối cùng là sách lược xin ân xá, nhận tội và đề cao Kiều. Trót lòng gây việc chông gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng? Hoạn thư khôn ngoan, ăn nói khiêm nhường, kính cạnh mà lý lẽ lại sắc sảo. Kiều ở vào thế nếu xử tội thì mình cũng là người nhỏ nhen. Kiều đành phải tha. Vậy là hoạn thư rành rành mắc tội với Kiều mà lại thoát tội. Con gái lỗ tai, con trai đôi mắt. Vẻ đẹp người con gái đã làm bao chàng trai ngơ ngẩn. Và cũng không ít người phụ nữ cảm thấy bất hạnh vì kém may mắn về đường nhan sắc. Ấy vậy nhưng, chuyện xưa kể rằng, Hứa Doãn có người vợ xấu. Khi mới cưới về, làm lễ tơ hồng xong, nhìn thấy mặt vợ, ông ta muốn bỏ đi ngay, nên đã hỏi vợ. Đàn bà có tứ đức, nàng có mấy đức? Người khôn chỉ nghe nửa lời đã hiểu. Nghe câu hỏi trên, người vợ biết chồng mình có ý gì rồi. Có thiếu mới hỏi. Câu hỏi trên có hàm ý là nàng không đủ tứ đức, vậy thì nàng không xứng là vợ của ta. Người vợ thưa, tứ đức là công dung ngôn hạnh, thiếp chỉ thiếu dung mà thôi. Rồi người vợ hỏi chồng, kẻ sĩ có bách hạnh, dám hỏi chàng được mấy hạnh? Có thiếu mới hỏi. Câu hỏi trên có hàm ý là chàng cũng không đủ bách hạnh. Vậy là người vợ đã dùng câu hỏi để thuyết phục chồng. Hai người xứng đôi với nhau. Ông ta trả lời, ta thì bách hạnh đều đủ cả. Người vợ chất vấn, bách hạnh thì đức đứng đầu. Chàng hiếu sắc chứ không hiếu đức, sao lại có thể nói là có đủ bách hạnh? Nghe vậy người chồng xấu hổ, từ đó hai người yêu nhau và kính trọng nhau. Bằng lý lẽ, người vợ nọ đã bảo vệ được hạnh phúc của mình. Trong xã hội, phụ nữ thường không được bình đẳng với nam giới. Nhiều tục lệ, tập quán, quan niệm phong kiến trói buộc phụ nữ. Tước đi của họ nhiều quyền sống chính đáng. Ai vượt ra khỏi khuôn khổ đó, ít nhất cũng bị chê cười về nhân thân. Hãy học cách bảo vệ mình bằng những lập luận sắc sảo. Có giai thoại sau. Tiền Ích Khiêm, viên thượng thư bộ lễ triều đình nhà Minh nhưng đầu hàng nhà Thanh. Có người cháu gái sau mãn tan chồng đã tái giá. Gặp cháu, ông hỏi móc máy. Hai lần đều là cưới, lần trước trống nhạc vang trời, còn lần này sao im ắng vậy? Theo tục lệ địa phương, trong lễ cưới tái giá không có trống nhạc. Cô cháu biết người cậu hỏi mỉa về nhân thân của mình. Theo đúng cách của người cậu, cô hỏi lại, một câu cũng về nhân thân làm người cậu cúi gầm mặt. Hai lần cậu đến mừng đám cưới cháu, lần trước cậu mặc áo cổ tròn, còn lần này sao lại mặc áo đính móc? Y phục quan lại nhà Minh mặc áo cổ tròn, y phục quan lại nhà Thanh mặc áo đính móc. Theo Triệu Truyền Đống. Trên đây là lập luận bằng phương pháp hỏi lại, một nghệ thuật né tránh trả lời rồi chuyển câu hỏi khó, một câu hỏi tương tự về phía đối phương. Thấp cơ thua trí đàn bà. Cổ tích Việt Nam có chuyện người đàn bà bị vu oan. Chuyện kể rằng hai lái buôn làm giao kèo thách đố nhau. Lý lừa gạt tình là đã quan hệ được với vợ tình vì đã biết nốt ruồi ở chỗ kín trong người của vợ tình. Thật ra hắn biết chi tiết này do bà đỡ cho vợ tình kể lại. Thế là tình mất hết cơ nghiệp. Uất quá, tình đánh vợ rồi đuổi đi. Vợ tình để trả thù Lý và minh oan cho mình, một hôm đã vu cho Lý mượn 20 quan tiền. Quen nhau nên không làm văn tự. Họ lôi nhau lên quan. Lý bị vu oan, tức quá, bèn cam đoan với quan. Tôi không hề quen biết gì người đàn bà này. Thế là mắc bẫy của vợ tình. Bẩm quan, nếu nó không hề quen biết tôi, thì làm sao nó lại có thể ăn nằm với tôi được cơ chứ? Lý thua kiện và cũng lòi ra là đã lừa gạt tình. Vợ tình chẳng những bảo vệ được danh dự mình mà còn lấy lại được tài sản của chồng, và Lý mất luôn tài sản. Người vợ thông minh này đã lấy điều giả dối để lừa cho đối phương phủ định. Do vậy nói hớ, vô tình bộc lộ những điều mâu thuẫn, giả dối của chính anh ta. Vậy có phương pháp lập luận, lấy điều giả dối để chứng minh điều giả dối. Có người đẹp còn biết lập luận để đề cao mình. Trong một cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, ở vòng chung kết, ban giám khảo hỏi cô Dương: nếu phải chọn một trong hai người sau đây làm bạn đời thì cô sẽ chọn ai? Người thứ nhất là Chopin, nhạc sĩ thiên tài Ba Lan. Người thứ hai là trùm phát xít Hitler. Cô Dương: tôi sẽ lấy Hitler. Thật bất ngờ, quan khách sao động hẳn lên với cùng một câu hỏi: vì sao lại chọn Hitler? Cô Dương mỉm cười: nếu lấy Hitler, tôi hy vọng mình sẽ cảm hóa được Hitler. Đại chiến lần thứ hai có thể đã không xảy ra và đã không có bao nhiêu triệu người chết như vậy. Cô giành được những tràng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Cô đã nhanh trí nhận ra rằng Chopin và Hitler đều thuộc về quá khứ. Giả thiết đó sai. Không ai phải lấy những người đã chết. Nên cô có quyền mặc sức chọn Hitler hay Chopin. Vấn đề là giải thích thế nào thôi. Vậy thì chọn lấy Hitler mới là điều lạ và bất ngờ. Thành công vì cách chọn bất ngờ và vì cô đã giải thích khôn khéo, có sức thuyết phục. Dẫn theo Triệu Truyền Đống. Khi lập luận, hãy chú ý tới quy tắc sau trong logic. Từ một tiền đề, giả thuyết sai có thể dẫn tới một kết quả bất kỳ. Nếu như có quy tắc lấy điều giả dối để chứng minh điều giả dối, thì cũng lại có quy tắc lấy điều không thể để chứng minh điều không thể. Ở Ấn Độ lưu truyền một câu chuyện sau. Thời xưa, có vị vua Ấn Độ bệnh nặng. Thầy thuốc tâu với vua rằng chỉ cần uống sữa bò đực là vua hết bệnh ngay. Mà việc này chỉ có nhà thông thái Kabua mới tìm được. Người thầy thuốc nọ vốn thâm thù Kabua. Tin lời thầy thuốc, nhà vua ra lệnh cho Kabua đi tìm sữa bò đực. Nhà thông thái này rất lo lắng, không biết tìm ra kế gì để thoát nạn. Cô con gái khuyên ông đừng lo, cô sẽ giúp ông. Hôm sau vào lúc nửa đêm, con gái Kabua mang ít quần áo cũ đến bên bờ sông cạnh hoàng cung rồi giặt dưới cửa sổ phòng ngủ của quốc vương. Trong đêm yên tĩnh, cô cố tình khua động rõ to làm vua không sao ngủ được. Cả giận, nhà vua phái vệ binh bắt cô gái giải về hỏi tội. Cớ sao đang đêm đến đây giặt giũ ầm ầm làm ta không ngủ được? Ngươi có biết tội không? Cô gái làm như sợ hãi. Dạ, dân nữ biết, mong bệ hạ tha tội. Có điều, dân nữ bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Số là, chiều nay cha dân nữ mới để em bé, mà trong nhà chẳng còn quần áo sạch sẽ quấn cho em bé, nên dân nữ đành phải đi giặt vào lúc này. Nói láo, nhà ngươi giễu ta chắc. Ai đời đàn ông lại đẻ con? Dạ, nếu bệ hạ có thể hạ lệnh cho người đi kiếm sữa bò đực, thì sao đàn ông lại không có thể đẻ được ạ? Nghe vậy, nhà vua cười. Ngươi chắc chắn là con gái của Kabua. Thôi, về bảo cha ngươi cứ giữ lấy món sữa bò đực cho em bé ông ta vừa đẻ bú nhé. Thế là Kabua thoát khỏi tai họa. Đứng trước kẻ ngụy biện, bạn làm thế nào? Có những phụ nữ tinh thông lý lẽ, dùng lối ngụy biện của đối phương để trừng trị lại đối phương. Một chuyện dân gian. Sau một cuộc đi mệt nhọc, một người nghèo ngồi dưới gốc cây dở nắm cơm ra ăn. Gần đó một mụ bán hàng đang rán cá. Đợi người nọ ăn cơm xong, mụ liền đòi tiền. Này ông, trả tôi 2 hào rưỡi tiền rán cá đi. Người nghèo khổ ngạc nhiên. Tôi đâu có đến gần mẹt hàng của bà mà bảo ăn cá rán của bà. Đồ lừa đảo, ông vừa ăn cơm đấy thôi. Mọi người đều thấy ông vừa ăn cơm vừa hít mùi cá rán của tôi. Không có mùi cá thì làm sao ông nuốt nổi nắm cơm với muối của ông? Không ai chịu ai, họ kéo nhau tới công đường, xin công chúa phân xử. Nàng công chúa xinh đẹp và thông minh đã phán như sau. Người đi đường không phủ nhận rằng lúc ăn cơm thì gió đưa mùi cá vào mũi ông ta. Bởi vậy, ông ta phải trả tiền cho mùi cá. Bà bán hàng nói giá mỗi đĩa cá là 2 hào rưỡi. Còn giá mùi cá ư? Hai người hãy ra sân nơi có bóng nắng. Người đi đường hãy lấy ra 2 hào rưỡi. Còn mụ bán hàng hãy cầm lấy cái bóng của 2 hào rưỡi. Giá mùi cá bằng giá cái bóng của tiền. Đối với loại ngụy biện đánh tráo sự vật bằng sự cảm nhận về sự vật đó, hãy dùng chính lối ngụy biện đó để gậy ông lại đập lưng ông. Trong cuộc sống có bao giờ bạn dùng tới vũ khí nói năng lập luận để bày tỏ ý kiến của mình, để bảo vệ mình, giành phần thắng cho mình không? Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999.